Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và cộng đồng.
Chương 66. Ngày thứ bảy, lễ bánh không men. Một số đông các nam nữ môn đệ đã giải tán để trở về các căn nhà họ trọ, hoặc lên đường trở lại con đường mà từ đó họ đã tới. Trong buổi chiều huy hoàng của một ngày cuối tháng tư này, chỉ còn lại trong nhà Lazaro các môn đệ chính tông, đặc biệt là những người có nhiệm vụ thiết giáo, tức là các mục đồng, Hamas, Etienne, hay cả Gioan, Timon, Hemaste, Yushe, người Emmao, Solomon, Abel Bethlehem thuộc Galilee, Samuel và Abel người Corozen, Asaph, Asher và Ismael người Nazareth, Elia, Corozen, Philip, Abala, Yushe, người trèo đò ở Tibisias, Joan, Etesho, Nikolai, Antiochia. Về phía các bà, thêm vào số môn đệ đã quen thì có Analia, Doca, bà mẹ của Judah, Marta, Anastasia, hai con gái của Philip. Tôi không nhìn thấy Miriam, con gái Cyro, có lẽ họ đã trở về nơi ở của họ. Họ nhẫn nha đi lại trong sân hoặc trên sân thượng, trong khi Giê-xu ngồi bên giường Lazaro và chung quanh người là hầu hết các phụ nữ và các nữ môn đệ cũ. Các bà nghe Giê-xu nói với Lazaro, diễn giải những miền đã đi qua trong mấy tuần lễ trước của cuộc hành hương vừa qua.
Thầy đã đến vừa lúc để cứu đứa bé.
Lazaro bình luận sau bài tường thuật rất mạnh về Cesare Philippe khi ông chỉ vào đứa bé đang sung sướng ngủ trong tay mẹ nó. Và Lazaro thêm,
đứa bé đẹp quá. Bà ơi, bà cho tôi nhìn nó thật gần coi.
Doca đứng dậy, lặng lẽ với vẻ chiến thắng. Bà giữ đứa bé cho sự cảm phục của Lazaro.
Một đứa bé kháu khỉnh, rất đẹp. Nguyện xin Chúa bảo vệ nó và cho nó tăng trưởng trong sức mạnh và sự thánh thiện,
và trung thành với vị cứu tinh của nó. Nếu trong tương lai nó lại không như vậy, thì tôi muốn nó chết, dù ngay bây giờ. Tất cả, nhưng sau khi đã được cứu, nó không được phép vô ơn với Chúa.
Doca nói cách quả quyết khi trở về chỗ của bà.
Chúa luôn luôn đến kịp để cứu.
Mica, mẹ của Abel Bethlehem thuộc Galilee nói,
đứa con của tôi cũng không kém gần cái chết hơn đứa bé của Doca và một cái chết, nhưng người đã đến và cứu nó. Cái giờ sợ hãi chừng nào.
Mita vẫn còn tái mét khi nhớ lại.
Vậy thầy cũng sẽ đến kịp thời cho con được phải không? Để cho con sự bình an.
Lazaro nói khi vuốt ve bàn tay của Giê-xu.
Nhưng anh không thấy đỡ hơn sao?
Marta hỏi,
từ hôm qua tới nay, em thấy hình như anh đã đỡ đau hơn.
Ừ, chính anh cũng ngạc nhiên. Có lẽ Giê-xu...
Không đâu bạn ơi, đó là vì thầy đã đổ bình an của thầy vào trong con. Tâm hồn con bão hòa bình an, và điều đó làm êm dịu sự đau đớn của các chi thể. Con chịu đau khổ đó là sắc lệnh của Thiên Chúa.
Và con chết, hãy nói cả điều đó nữa đi. Vậy, nguyện cho ý người được làm tròn như Thầy đã dạy. Từ nay, con không xin khỏi bệnh, cũng không xin bớt đau nữa. Con đã có biết bao của Thiên Chúa.
Và vô tình ông nhìn vào Maria, em ông.
Thật chính đáng là con nhận sự vâng phục để đổi lấy một kho tàng như vậy.
Bạn thầy ơi, hãy làm hơn nữa đi. Kiên nhẫn và chịu đau đớn đã là nhiều, nhưng con hãy cho nó một giá trị to lớn hơn nữa.
Giá trị nào, Chúa con?
Hãy dâng hiến nó cho sự cứu chuộc của loài người.
Thưa thầy, con cũng là một con người tội nghiệp. Con đâu dám tham vọng làm kẻ cứu chuộc.
Con nói vậy là con lầm. Thiên Chúa tự làm người để giúp loài người, nhưng loài người cũng có thể giúp Thiên Chúa. Các công việc của các người công chính sẽ kết hợp với công việc của thầy trong giờ cứu chuộc. Công việc của các kẻ công chính đã chết từ bao thế kỷ, của các kẻ đang sống bây giờ và những kẻ sẽ sống lại trong tương lai. Còn hãy hợp của con vào với nó ngay từ bây giờ. Thật đẹp biết bao được kết hợp với lòng tốt của Thiên Chúa, thêm vào đó những gì chúng ta có thể cho với lòng tốt giới hạn của chúng ta. Và để nói, ôi lạy cha, con cũng vậy, con hợp tác với công nghiệp của các anh em con. Không thể nào có tình yêu lớn hơn đối với Chúa và tha nhân, cho bằng biết chịu khổ và chết vì vinh danh Chúa và vì phần rỗi đời đời của các anh em. Tự cứu chính mình, đó là việc nhỏ, một sự thánh thiện cực tiểu. Thật là đẹp để cứu, để hiến mình mà cứu, để đẩy tình yêu tới chỗ tự biến mình thành lò lửa sát tế để cứu. Lúc đó tình yêu là trọn vẹn, và sự thánh thiện của kẻ quảng đại sẽ rất lớn lao.
Tất cả những điều đó đẹp chừng nào, phải không các em của anh?
Lazaro nói, với một nụ cười mơ mộng trên khuôn mặt gầy. Marta cảm động, xác nhận bằng cái gật đầu. Maria ngồi trên gói, tại chân Giê-xu, trong vị trí thông thường của khiêm nhường và thờ phượng nồng nàn. Cô nói,
có lẽ chính con là giá cho các đau khổ của anh con. Lạy Chúa, hãy nói điều đó cho con đi, để sự lo âu của con thành trọn vẹn.
Lazaro kêu lên.
Không, không đâu Maria. Anh phải chết vì thế này. Đừng tự đâm thủng trái tim em.
Nhưng Giê-xu chân thành cho tới cùng. Người nói,
chắc chắn là đúng. Thầy đã nghe người anh tốt của con trong những lời cầu nguyện của anh, trong những hồi hộp của anh. Nhưng điều đó không thể làm cho con một sự lo âu đè nặng trên con. Nhưng trái lại, nó cho con sự ao ước trở nên hoàn thiện vì những điều con đã là giá. Và con cũng hãy vui mừng, con hãy vui mừng, vì để có con, Lazaro đã giật con từ tay ma quỷ.
Không phải con đâu thầy ơi, chính là thầy đó.
Vì đã giật được con từ tay ma quỷ, anh đáng được nơi Thiên Chúa một phần thưởng tương lai, mà vì đó các dân tộc và các thiên thần sẽ nói về anh ấy. Và cũng như về Lazaro, họ sẽ nói về các người khác nữa, nhất là các phụ nữ khác, những người mà vì sự anh hùng của họ, họ đã giật được các mồi của Satan.
Ai vậy? Ai vậy thầy?
Các bà tò mò hỏi, và có lẽ tất cả đều hy vọng rằng đó là mình. Mỗi người lo lợi ích của mình. Maria, mẹ Giuda không nói, nhưng bà nhìn thầy. Giê-xu cũng nhìn bà. Người có thể nhìn bà trong sự ám chỉ, nhưng người không làm. Người không làm bẻ mặt bà, người không ám chỉ bà. Người trả lời cho tất cả.
Các con sẽ biết ở trên trời.
Bà mẹ của Giuda vẫn thường liên tục sống trong lo âu. Bà hỏi,
vậy nếu một bà nào đó không thành công, mặc dù tất cả khát mong của bà, số phận họ sẽ ra thế nào?
Họ được cái mà linh hồn họ đáng được bởi lòng tốt của họ.
Nước trời! Nhưng lạy Chúa, một người đàn bà, một người chị hay người mẹ không thành công trong việc cứu vớt người họ yêu và thấy nó bị luận phạt, làm sao bà có thể chiếm hữu thiên đàng? và luôn luôn ở trên đó. Thầy không tin là bà sẽ không bao giờ được vui, bởi vì xác thịt của xác thịt bà, máu của máu bà đáng hình phạt đời đời. Con nghĩ rằng bà sẽ không bao giờ có thể vui khi thấy người bà yêu phải làm mồi cho một khổ hình kinh khủng.
Maria, bà lầm rồi. Sự nhìn thấy Thiên Chúa, việc chiếm hữu được Thiên Chúa là một nguồn hạnh phúc vô tận, tới nỗi sự đau khổ không thể nào tồn tại được nơi các thánh. Họ linh hoạt và lưu tâm để giúp những kẻ còn có thể cứu được. Họ không còn chịu đau khổ nữa cho những kẻ đã xa lìa với Thiên Chúa và xa lìa với chính họ là những người ở trong Thiên Chúa. Sự thông công giữa các thánh luôn luôn hiện hữu cho các thánh.
Nhưng nếu họ giúp cho những kẻ còn có thể cứu, đó là dấu chỉ rằng những kẻ này chưa thánh.
Phêrô biện bác.
Nhưng họ có ý muốn, ít là một ý muốn thụ động muốn được cứu. Các thánh ở trong Thiên Chúa có thể giúp đỡ cả về vật chất, để các kẻ chỉ có một ý muốn thụ động có thể chuyển qua ý muốn hoạt động. Con hiểu thầy không?
Có và không. Một ví dụ như vậy, nếu con đã ở trên trời, và chúng ta giả sử thôi, là con nhìn thấy những cử chỉ thoáng qua của lòng tốt nơi ông Pharisee Eli, hãy chấp nhận vậy đi, thì con phải làm gì?
Con sẽ dùng mọi phương tiện để phát triển các hoạt động tốt của ông ta.
Và nếu việc đó không giúp ích gì cả, thì rồi làm sao?
Rồi khi ông ta bị kết án thì con sẽ hết quan tâm tới nữa.
Nhưng nếu cứ như ông ta lúc này, thì ông ta hoàn toàn đáng phạt. Nhưng nếu ông ta thân thiết đối với con, điều đó sẽ không bao giờ có. Nhưng thì con phải làm gì?
Trước hết, hãy biết rằng con liều mình bị kết án khi nói rằng ông ta không và sẽ không bao giờ thân thiết đối với con. Rồi hãy biết rằng nếu con đã ở trên trời rồi, thì với tất cả lòng bác ái, con sẽ cầu nguyện cho ông ta, cho phần rỗi của ông. Sẽ có những tâm hồn chỉ được cứu vào giờ sau cùng, sau cả một đời cầu nguyện cho họ.
Một người đầy tớ bước vào, nói,
Manian tới, ông ta muốn gặp thầy.
Bảo ông ta vào, chắc chắn ông ta muốn nói những điều nghiêm trọng.
Các phụ nữ liền kính đáo rút lui, và các môn đệ cũng theo họ. Nhưng Giê-xu gọi lại Isaiah, hay cả Gioan, Etienne, Hamas, Matthias và Giuse, các môn đệ một đồng.
Các con là môn đệ, các con biết câu chuyện là tốt.
Người giải thích, Manaen vào và cúi mình.
Bình an cho con.
Giê-xu nói để chào ông.
Bình an cho thầy. Mặt trời lặn, những bước chân đầu tiên của con sau ngày Sa-bát là vì thầy, Chúa của con.
Con đã có một lễ vượt qua tốt đẹp chứ?
Tốt đẹp. Không thể có gì tốt ở nơi có Herode và Herodiade. Con hy vọng đây là lần chót con ăn con chiên với họ. Con sẽ không ở lại với họ lâu hơn nữa, dù con phải chết vì vậy.
Tôi tin là anh lầm. Anh có thể phục vụ thầy trong khi ở lại...
Iscariot bác bẻ.
Đúng vậy. Và chính vì thế nên tôi đã ở lại đến giờ này. Nhưng thật là buồn nôn. Chuza có thể thay thế tôi.
Bartolomeo nhận xét.
Chuza không phải là Manaen. Chuza là đúng. Ông ta biết chèo chiếc ghe của ông. Ông ta không bao giờ chỉ trích thầy. Nhưng anh thì anh ngay thẳng hơn.
Đúng vậy. Và điều anh nói cũng đúng. Chuza là một cận thần. Ông ta bị vương quyền thôi miên. Vương quyền. Tôi đã nói gì? Cái vương quyền dơ bẩn. Nhưng Chuza thấy mình tựa như vua, vì ông ta ở với vua. Ông sợ thất sủng với vua. Chiều hôm đó, ông ta giống như một con chó bị đánh đòn. Ông ra trước mặt Herode, hầu như bò, tới khi Herode gọi ông sau khi hắn nghe những than vang của Salome vì bị thầy đuổi. Chuza đã qua một khắc đồng hồ quá xấu. Người ta đọc thấy trên mặt ông sự ước ao trốn đi với bất cứ giá nào, dù phải kết án thầy, làm hại cho thầy. Nhưng Herode chỉ muốn cười nhạo cô gái mà bây giờ ông ta đã buồn nôn, cũng như ông đã buồn nôn mẹ của ta. Herode cười như điên khi nghe Chu Gia nhắc lại các lời thầy, rồi nói, như thế là còn quá êm dịu cho cô gái này. Và thêm một lời tục tiểu mà con không muốn nhắc lại với thầy. Giê-xu đã phải dày đạp lòng ham muốn của ông ta, nhưng ông ta sẽ bị ô nhiễm. Và Herode cười, rồi ông trở lại đứng đắn và nói, nhưng sự sỉ nhục, dù người đàn bà đáng bị, cũng không được phép đối với hoàng triều. Ta là người đại độ, ông ta có định kiến là người đại độ, và vì không ai nói điều đó với ông, nên ông tự ý nói như vậy. Ta sẽ tha thứ cho vị Rabbi, bởi vì ông ta đã nói sự thật với Salome, nhưng ta muốn ông vào triều để tha cho ông cách hoàn toàn. Ta muốn gặp ông, nghe ông nói và xin ông làm các phép lạ. Hãy bảo ông ta tới và ta sẽ bảo vệ cho ông. Chiều hôm đó, Herode đã nói vậy và Chu-sa không biết nói sao. Với đại vương, ông không muốn nói không, mà ông lại không thể nói có. Bởi vì chắc chắn là thầy không chấp nhận ý muốn của Herode. Hôm nay Chu-sa nói với con, chắc chắn là anh đi gặp người. Hãy nói với người ý muốn của tôi. Con nói nó, nhưng con đã biết câu trả lời rồi. Nhưng xin thầy nói cho con, để con có thể chuyển đạt nó.
Không.
Một tiếng không xuất hiện như tiếng sấm.
Thầy sẽ không làm cho mình thành kẻ thù của một kẻ quá mạnh sao?
Thomas hỏi.
Dù là một lý hình, nhưng thầy chỉ có thể trả lời là không thôi.
Ông ta sẽ bắt hại chúng ta.
Ôi, chỉ ba ngày nữa là ông ta không còn nhớ gì chuyện đó nữa.
Manaen nhún vai, rồi ông thêm.
Người ta đã hứa với Herode các gái nhảy, ngày mai các cô sẽ tới và ông ta sẽ quên hết.
Người đầy tớ trở lại, có Nicodemo, Giuse và các Pharisee khác và các thủ lãnh đại pháp đình. Họ muốn chào thầy. Lazaro nhìn Giê-xu, nhắn điệu nghi vấn. Giê-xu hiểu.
Họ hãy tới, thầy sẽ tình nguyện chào họ.
Một lát sau, họ đi vào. Nicodemo, Giuse, Eleazar, người ngay chính trong buổi tiệc ở nhà Ismael. Gioan, người đã ở trong buổi tiệc lâu rồi tại Arimathi. Một người khác mà tôi nghe gọi là Jose, một ông Philippe, một Juda, và người sau cùng là Gioan Kim. Các lời chào hỏi không dứt nữa. May mắn là căn phòng rộng mênh mông, nếu không thì họ làm sao để dàn trận bấy nhiêu cúi rạp và hung hít cùng các áo khoác sang trọng. Nhưng dù nó rất rộng, nó cũng đầy mau lẹ, và các môn đệ phải bỏ đi. Chỉ còn một mình Lazaro ở lại với Giê-xu. Có lẽ ông cũng không tỏ ra cho họ là ông ở dưới ngọn lửa của con mắt từng ấy phát đình viên.
Ồ, Lazaro, chúng tôi biết rằng anh ở Jerusalem, nên chúng tôi tới.
Ông có tên là Gioan Kim nói.
Tôi ngạc nhiên và vui, đôi khi tôi cũng không nhớ được khuôn mặt anh.
Lazaro nói hơi mỉa mai.
Nhưng anh biết, chúng tôi luôn luôn muốn đến, nhưng anh biến mất.
Hình như không đúng là như vậy, nhưng quả là khó khăn để đến nhà một kẻ bất hạnh.
Không, đừng nói vậy. Chúng tôi tôn trọng ước muốn của anh, nhưng bây giờ thì, có phải không, Nicodemo?
Đúng, Lazaro ạ. Cả bạn cũ trở lại, mong được biết tin tức của anh. Và để tôn kính vị Rabbi.
Vậy các anh mang đến cho tôi tin tức gì?
Đó, những điều thông thường. Thế giới, đúng.
Họ nhìn Giê-xu, người ngồi thẳng trên ghế, hơi trầm tư.
Vậy làm sao hôm nay lại gặp nhau? trong khi ngày sa bát vừa chấm dứt.
Có một cuộc họp bất thường.
Hôm nay à? Vì lý do nào mà gấp vậy?
Các người hiện diện nhìn Giê-xu với nhiều ý nghĩa. Những người như trầm tư. Rồi họ trả lời.
Vì nhiều lý do.
Và nó chẳng liên can gì tới vị Rabbi.
Có chứ Lazaro. Cả người nữa. Nhưng một sự kiện trầm trọng cũng đã được xét xử. Trong những ngày lễ, tất cả chúng ta đều tụ họp trong thành.
Giuse Arimathi giải thích.
Một sự kiện trầm trọng? Chuyện gì vậy?
Một sai lầm của tuổi trẻ. Phải, một cuộc cãi vã hung bạo. Bởi vì Rabbi, xin nghe chúng tôi. Ngài ở trong số những kẻ chân thật. Dù chúng tôi không phải là môn đệ, chúng tôi cũng không phải kẻ thù. Trong nhà của Ismael, Ngài đã nói với tôi rằng tôi không xa sự công chính.
Eleazar nói.
Đúng vậy, và tôi xác nhận điều đó.
Và tôi đã bảo vệ thầy trong bữa tiệc của Giuse, chống lại với Philip.
Gioan nói.
Điều đó cũng đúng.
Và họ nghĩ như chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đã được mời đến để quyết định. Và chúng tôi không bằng lòng về điều đã được quyết định. Bởi vì một số đông hơn đã thắng chúng tôi. Thầy, vị khôn ngoan hơn Salomon, hãy nghe và xét xử.
Giê-xu xuyên thấu họ bằng cái nhìn thật sâu. Rồi người nói.
Hãy nói đi.
Chúng ta có được chắc chắn là không bị ai nghe không? Vì đây là một chuyện kinh khủng.
Người có tên Giu-đa nói.
Hãy đóng cửa và hạ màn giấu xuống, là chúng ta sẽ ở trong một cái mộ.
Lazaro trả lời.
Thưa thầy, sáng hôm qua, thầy đã nói với Eleazar, con Anna, đừng tự làm ô uế vì bất cứ lý do nào. Tại sao thầy nói vậy với ông ta?
Philippe hỏi.
Bởi vì phải nói như vậy, ông ta đã bị nhiễm uế chứ không phải tôi. Sách Thánh đã nói điều đó.
Đúng vậy. Nhưng làm sao thầy biết là ông ta bị nhiễm uế? Có phải cô gái đã nói với thầy trước khi chết không?
Eleazar hỏi.
Cô gái nào?
Cô gái đã chết sau khi bị hãm hiếp, và mẹ cô ta chết với cô. Người ta không biết có phải sự đau đớn đã giết họ hay là họ tự tử, hay là người ta đã đánh bả thuốc độc họ để ngăn cản họ nói ra.
Tôi không biết gì về những chuyện đó. Tôi nhìn thấy linh hồn hư hỏng của con trai Anna. Tôi cảm thấy sự hôi thối của nó và tôi nói, tôi không biết, cũng không thấy điều gì khác.
Nhưng có chuyện gì vậy?
Lazaro hỏi, rất lưu ý.
Chuyện xảy ra là Eleazar, con trai Anna, nhìn thấy một cô gái, con gái độc nhất của một bà quá, và ông ta lôi kéo cô ta, tự nhận là để yêu cầu cô ta làm việc, vì để sinh sống, cô ta may y phục, và ông ta lạm dụng cô. Cô gái đã chết. 3 ngày sau, mẹ cô chết với cô. Nhưng trước khi chết, mặc dầu đã nhận được nhiều đe dọa, cô đã kể hết cho người bà con duy nhất của cô. Và người này đã tới nhà Anna để kết tội. Và như vậy cũng chưa hả dạ. Ông đã kể với Giuse, với tôi và với những người khác nữa. Anna đã bắt ông ta và quan vào tù. Ông ta sẽ hoặc tù chung thân, hoặc ra để chết. Hôm nay, Anna muốn biết chúng tôi nghĩ thế nào.
Nicodemo nói.
Ông ta sẽ không hỏi điều này nếu ông không biết rằng chúng tôi đã biết chuyện.
Giuse lẩm bẩm giữa hai hàm răng.
Đúng, đúng. Sau một sự giả bộ như bỏ phiếu, một vụ xử án giả tạo để quyết định về danh dự, về sự sống của 3 kẻ khốn nạn và về sự trừng phạt kẻ có tội.
Nicodemo nói để chấm dứt.
Rồi sao?
Rồi sao? Tự nhiên thôi, chúng tôi phải bỏ thăm cho sự tự do của người đó và trừng phạt Eleazar. Chúng tôi đã bị đe dọa và bị đuổi ra như các kẻ bất công. Thầy thì thầy nói sao?
Nói rằng Jerusalem làm tôi cảm thấy ghê tởm, và tại Jerusalem những ung nhọt hôi thối nhất chính là đền thờ.
Giê-xu công bố cách nhẫn nha, và bằng một giọng khủng khiếp, và người kết thúc.
Hãy tường thuật tất cả với những người ở đền thờ.
Và Gamaliel, ông ta đã làm gì?
Lazaro hỏi.
Ngay khi ông biết được sự việc, ông liền che mặt, đi ra và nói:
Cầu cho Samson mới hãy đến mau mau để hủy diệt các quân Philippines thối nát.
Ông ta đã nói đúng và Samson sắp tới.
Một yên lặng.
Còn về người, họ không nói gì sao?
Lazaro chỉ vào Giê-xu và hỏi.
Ồ, có chứ. Nói trước tất cả các vị khác, họ tường trình rằng thầy đã tuyên bố nước của Israel là hèn mọn, và vì vậy họ tuyên bố là thầy phạm thượng và cả đến phạm thánh nữa, vì nước Israel thuộc về Thiên Chúa.
À đúng. Vậy vị giáo chủ gọi kẻ đã hãm hiếp một trinh nữ là gì? Kẻ đã làm nhơ chức vụ của mình. Trả lời đi.
Giê-xu hỏi.
Ông ta là con thầy cả thượng phẩm, vì Anna luôn luôn thực sự là ông vua ở trong đó.
Gioan Kim nói cách e dè, vì sự oai phong của Giê-xu đang đứng ngay trước mặt ông. Tài giơ ra.
Đúng, ông vua thối nát, và các ông không muốn tôi gọi là hèn mọn. Một nước có một ông thủ hiến bẩn thỉu và sát nhân, một thầy cả thượng phẩm đồng lõa với kẻ hiếp dâm và sát nhân sao?
Có lẽ cô gái đã tự tử hoặc đã chết vì đau đớn.
Eleazar thì thầm.
Cô ta luôn luôn là bị sát hại bởi kẻ đã hãm hiếp cô. Và bây giờ, phải chăng người ta đang làm một nạn nhân thứ ba bằng cách nhốt người bà con ở trong tù để ông ta khỏi nói? Bị dơ bẩn bởi bao là tội ác. Lẽ nào người ta không tục hóa bàn thờ khi lại gần đó sao? Người ta đã không bóp nghẹt công bằng khi áp đặt sự yên lặng nơi những người công chính, một con số quá ít trong đại pháp đình sao? Đúng, vị Samson mới phải đến mau để người phá hủy cái nơi bị tục hóa này và người diệt trừ để chữa lành. Tôi vì sự nôn mửa mà tôi cảm thấy, không những tôi gọi cái xứ tội nghiệp này là hèn mọn, mà tôi còn tránh xa con tim hư thối của nó. Nơi đầy những tội ác vô kể, cái tổ ấm của Satan. Tôi đi không phải vì tôi sợ chết, tôi sẽ chứng tỏ cho quý vị thấy là tôi không sợ. Nhưng tôi đi bởi vì không phải giờ của tôi, và để không trao những viên ngọc cho các con heo của Israel, nhưng để mang nó cho những kẻ khiêm nhường, rải rác trong các lều tranh, trên núi cao, dưới thung lũng, tại các xứ nghèo nàn. Ở đó người ta còn biết tin và biết yêu nếu có người dạy dỗ cho họ. Ở đó có những tâm hồn ẩn dưới những y phục thô kệch, trong khi ở đây các áo dài, áo khoác thánh và hơn nữa, lại còn áo tế và bố tử tế phục, dùng để che đậy những xác thối rữa dơ bẩn và giấu giếm những vũ khí sát nhân. Hãy nói với họ rằng nhân danh Thiên Chúa thật, tôi chỉ định cho họ sự luận phạt, và là Michael mới tôi đuổi họ ra khỏi thiên đàng, và tới đời đời. Họ là những ma quỷ mà muốn làm Thiên Chúa. Họ không cần phải chết để bị phán xét. Họ đã bị phán xét rồi và không được miễn thứ.
Các phần tử oai vệ của Đại Pháp Đình và các Pharisee tự như trở thành nhỏ tí, vì họ đứng dồn lại với nhau trước cơn thịnh nộ khủng khiếp của Đức Kitô. Trái lại, người trở thành như người khổng lồ vì cái nhìn của người như chớp sáng và các cử chỉ của người quá mạnh bạo. Lazaro rên rỉ.
Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu.
Giê-xu nghe thấy, và người thay đổi giọng nói và diện mạo.
Con làm sao bạn thầy?
Ôi, đừng quá kinh khủng như vậy. Không còn là thầy nữa. Làm sao có thể hy vọng ở lòng thương xót nếu thầy tỏ ra dễ sợ như vậy?
Nhưng là như vậy đó, thầy sẽ còn dễ sợ hơn khi thầy xét xử 12 chi họ Israel. Nhưng Lazaro còn hãy vững tâm, kẻ tin ở Đức Kitô thì đã được xét xử rồi, nó được vững tâm.
Người đã bình tĩnh lại. Một yên lặng. Sau cùng, Gioan hỏi.
Còn chúng con đã bằng lòng bị giết chết hơn là dối trá, phản lại sự công bằng. Chúng con sẽ được xét xử thế nào?
Với sự công bằng, hãy kiên trì. Và các ông sẽ tới được nơi mà Lazaro đã đang ở, trong tình bạn hữu với Thiên Chúa.
Họ đứng dậy.
Thưa thầy, chúng tôi xin rút lui. Bình an cho thầy và cho anh nữa, Lazaro.
Bình an cho các ông.
Những điều chúng ta đã nói thì xin để lại đây.
Nhiều người năn nỉ.
Đừng sợ, đi đi. Xin Thiên Chúa hướng dẫn các ông trong mọi cách cư xử của các ông.
Họ ra, chỉ còn lại một mình Giê-xu và Lazaro. Sau một lát, Lazaro nói.
Kinh khủng.
Đúng, kinh khủng. Lazaro, thầy đi sửa soạn khởi hành rời Jerusalem, thầy sẽ là khách của con tại Betania cho tới hết những ngày bánh không men.
Và người đi ra.
lạy thần khí chúa, dòi thấu tâm can, phù lấp đời con bằng thánh ân ngài, để tình yêu con mang theo lửa mến mãi yêu muôn người. Bằng tình yêu chúa thuyền đời lênh đênh, biển sóng trào dâng, cầm lái đời con tay chúa đưa con về. Nguyện đời con luôn sống trong tình chúa, xin mãi muôn đời thực thi lời ngài. Trọn đời dâng hiến nay xác hồn con, bao nhiêu mơ ước cùng bao hy vọng, ươm muôn sức sống tuổi xuân nồng nàn, xin dâng lên chúa. Điều đẹp ý chúa dạy con thi hành, tựa hồn bên chúa bình an ngập tràn, cho con vững bước dù bao thăng trầm, hàng tay dẫn bước ngài thương giữ gìn. Cho con vững bước dù bao thăng trầm, hàng tay dẫn bước ngài thương giữ gìn.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.